đi xa, quên bao ơn cha, trầm a bê đắm bao la. Nay con ăn năn, hồi tâm thông hối bao lỗi lầm, đền bù bất xứng bao năm, quyết tâm trở về cha. Lòng con quên hết bao lo sợ, tìm về nương bóng bên cha, trái tim nhân hậu vô bờ.
Giống như một vọng liên quan đến hy vọng, trông đợi vậy, thì một chay cũng vậy, nó liên quan tới vấn đề là hành trình trở về với Chúa. Đó là vấn đề hoán cải. Đây là những cái bài mà em đã chia sẻ với các em thiếu nhi Fatima từ đầu thập niên 1990, và em đã đúc kết một cái cuốn sách gọi là Sứ điệp Fatima, Màng lưới cứu rỗi trong mùa biển động cuối thời. Cái cuốn sách đó là cái cuốn em xuất bản từ năm 1993, trong đó nói về ba mệnh lệnh Fatima. Và những cái bài về cải thiện đời sống là ở phần thứ nhất, chương thứ nhất, cải thiện tại sao? Chương thứ hai, cải thiện ở chỗ nào? Chương thứ ba, cải thiện những gì? Chương thứ bốn, cải thiện bằng cách nào? Và em phải thú thật các anh các chị, nói là giới trẻ là nó thích nghe những cái chuyện tình, là những cái chuyện gì, chứ thật sự ra khi mà em nhào vô phục vụ thiếu nhi Fatima Tổng Giáo phận Los Angeles đầu vào thập niên 1990, em mới mở to mắt ra, mình sai lạc hết. Đây nhớ, những cái bài mà như em vừa mới đọc cho các anh chị nghe cái đầu đề đấy, là khô khan vô cùng, khô khan lắm, không hợp với giới trẻ tí nào hết á. Vậy mà các anh các chị biết không, các em nó ngồi nó nghe cả tiếng đồng hồ, rất là hào hức và còn muốn nghe tiếp. Chúng ta thấy hay không? Mà giới trẻ đấy nhá, chứ không phải là giới già như chúng ta đâu nhá. Wow, em mới đặt lại vấn đề, em nói trời ơi lạy Chúa, nơi giới trẻ mà cũng còn tưởng là nó, chúng nó thế này thế kia, hóa ra trong nội tâm của chúng nó vẫn khao khát chân thiện mỹ. Miễn là có ai làm sao đến được với chúng nó để hướng dẫn chúng nó thì chúng nó sẽ theo thôi. Tuyệt vời. Cái đấy là cái kinh nghiệm gọi là tông đồ giáo dân đầu tiên của em, đó là nơi giới trẻ. Vậy thôi thì bây giờ em xin đọc cái bài đầu tiên, đó là cải thiện tại sao, hay là tại sao chúng ta cần phải cải thiện cũng vậy. Thời gian đã chọn, nước Thiên Chúa đã gần, hãy cải thiện đời sống và tin vào phúc âm. Marco đoạn 1 câu 15. Tại sao chúng ta phải cải thiện đời sống? Chúng ta phải cải thiện vì ba lý do chính yếu sau đây. Lý do thứ nhất, vì chúng ta là kẻ có tội nhưng muốn được đời đời cứu rỗi. Lý do thứ hai, vì hạt giống ơn thánh trong chúng ta cần phải trổ sinh hoa trái. Lý do thứ ba, vì Chúa là Thiên Chúa của chúng ta đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi. Lý do thứ nhất, chúng ta phải cải thiện vì chúng ta là kẻ có tội nhưng muốn được đời đời cứu rỗi. Các anh các chị nghĩ có đúng cái lý do đó có đúng không vậy? Vì chúng ta là kẻ có tội nhưng muốn được cứu rỗi đời đời, chứ không phải là kẻ có tội rồi không kê, không có hỏa ngục. Do đó nên chẳng cần cải thiện, đâu có xuống hỏa ngục đâu sợ, phải không? Đấy, lý do thứ nhất đó là vì chúng ta là kẻ có tội nhưng muốn được đời đời cứu rỗi. Đấy. Thật vậy, nếu chúng ta thánh thiện và trọn hảo như các thánh ở trên trời, chúng ta đâu cần phải cải thiện. Việc cải thiện đâu có nghĩa gì đối với chúng ta nữa. Thế nhưng ai trong chúng ta dám cho mình là đã nên chọn lành như cha trên trời là đứng chọn lành? Thánh Gioan viết trong thư thứ nhất, đoạn 1, câu 10 như sau. Nếu chúng ta nói mình không bao giờ phạm tội là chúng ta cho người, đó là Chúa Kitô, gian trá, và lời của người không có ở trong chúng ta. Bởi thế, còn sống trên đời là chúng ta còn phải liên lỉ cải thiện đời sống. Nếu không cải thiện đời sống, chắc chắn, theo tự nhiên, chúng ta sẽ không được cứu rỗi và sẽ hư đi đời đời. Chúa Giêsu qua Phúc Âm Thánh Matthew đoạn 11 từ câu 20 đến câu 24 đã chẳng khẳng định điều này hay sao khi người mạnh mẽ cảnh cáo thẳng vào mặt những thành thị mà người đã làm nhiều phép lạ nhất song họ vẫn không chịu cải hối. Khốn cho ngươi hỡi Corazin, cũng khốn cả cho ngươi hỡi Bethsaida. Nếu các phép lạ xảy ra nơi các ngươi đã xảy ra ở Tyro và Sidon, thì họ đã mặc áo nhậm và bỏ cho trên đầu từ lâu rồi. Ta bảo thật cho các ngươi biết, vào ngày phán quyết, Tyro và Sidon sẽ được khoan dung hơn các ngươi. Còn ngươi cũng thế, hỡi Capernaum, há ngươi đã chẳng được đưa lên đến tận trời hay sao? Xong, ngươi sẽ bị sa vào cõi chết. Nếu các phép lạ được thực hiện nơi ngươi mà làm ở Sodom, hẳn nó vẫn còn tồn tại cho tới bây giờ. Ta bảo thật cho ngươi biết, trong ngày phán quyết, Sodoma sẽ được khoan dung hơn ngươi. Theo kinh nghiệm bản thân của người Kitô hữu, chúng ta cũng cảm thấy được rằng, nếu không cải thiện đời sống, chúng ta khó lòng mà được rỗi linh hồn. Không phải hay sao? Theo tự nhiên, về tâm trí, con người mà bản tính đã vướng mắc nguyên tội của chúng ta vốn có xu hướng yêu tối tăm hơn ánh sáng. Và về khả năng hướng thiện và làm lành, bản chất thì yếu nhược. Bởi đó, chúng ta chỉ muốn đi theo con đường rộng, con đường không đòi phải bỏ mình đi, vác thập giá mình mà theo Chúa. Con đường dễ chịu cho thân xác, tôn thờ cái tôi và phụng dưỡng tự ái. Con đường không phải là phúc cho các ngươi. Như Phúc Âm Thánh Luca đoạn 6 từ câu 22 đến 20, từ câu 20 đến câu 22, mà là khốn cho các ngươi. Con đường mà Chúa Giêsu đã khẳng định là sẽ đưa đến trầm luân đời đời. Thế nhưng, đối với những người vô thần hay những người Kitô hữu lún sâu trong vũng tội, đến nỗi hầu như đã hoàn toàn tuyệt vọng cho phần rỗi đời đời của mình, thì cải thiện không cần thiết và chẳng có nghĩa gì đối với họ cả. Người vô thần thì cho chết là hết, nên phải chiếm cho bằng được thiên đàng trần thế gian, bằng bất cứ giá nào, kẻo uổng. Họ cho tôn giáo là mê hoặc, cho những người đi tu là ngu dại nhất trên đời. Người Kitô hữu tuyệt vọng thì lại có thể cho rằng làm gì có hỏa ngục, nên không sợ bị trầm luân đời đời. Do đó không cần phải cải thiện làm gì cho mệt. Dù có hỏa ngục đi nữa, người ta xuống hỏa ngục nhiều thì mình xuống cũng đâu có sao. Một khi mình không ở vào thành phần được tiền định cứu rỗi thì cho dù có cải thiện chăng nữa, cuối cùng cũng hư đi như thường thôi. Tội gì mà không hưởng thụ cho đã ở đời này chứ. Phần chúng ta, một khi còn cố gắng và tha thiết với việc cải thiện đời sống, là chúng ta còn tin có đời sau. Nói cách khác, Thiên Chúa và đời sau vô cùng bất tận, theo đức tin dạy, đã là mục tiêu thu hút nỗ lực cải thiện đời sống của chúng ta là kẻ có tội, để chúng ta xứng đáng được đời đời tham hưởng sự sống thần linh vô cùng viên mãn với đấng toàn chân, toàn thiện và toàn mỹ. Nếu những người vô thần hay Kitô hữu tuyệt vọng có lý của họ để tự miễn trừ việc cải thiện cho họ, thì chúng ta cũng tự cảm nghiệm thấy, ngay trong thâm tâm của mình, một động lực bắt chúng ta phải cải thiện. Không cải thiện không được. Động lực đó là về luân lý. Chúng ta cảm thấy áy náy và cắn rứt mỗi lần làm sai trái điều gì. Đến nỗi, nếu không cải thiện, sẽ không được yên tâm mà sống. Do đó, về tâm linh, chúng ta luôn cảm thấy, đúng như Thánh Âu Quốc Tinh đã diễn tả tâm trạng của Ngài, cũng là tâm trạng chung của loài người. trong cuốn Tự Thú, đó là: Chúa đã dựng nên con vì Chúa và cho Chúa, nên lòng con khắc khoải cho tới khi đạt được Chúa. Lý do thứ nhất của việc cải thiện là như thế: vì chúng ta là kẻ có tội nhưng muốn được đời đời cứu rỗi. Điển hình là trường hợp của người trộm lành. Người trộm hành đã tỏ ra nhận biết tội lỗi của mình và đã muốn được cứu rỗi. Qua câu của anh ta nói với người trộm dữ và lời kêu xin của anh ta thưa với Chúa Giêsu: mày không kính sợ Thiên Chúa hả? Mày không thấy là mày cũng bị cùng một án phạt như vậy hay sao? Chúng mình dầu sao cũng xứng đáng bị như vậy mà. Chúng mình chẳng qua chỉ là trả giá cho những việc chúng mình làm thôi. Còn cái người này nè, có làm cái gì nên tội đâu. Hỡi Giêsu, xin hãy nhớ đến tôi khi Ngài lên nước của Ngài.
Trở về với cha nhân lành, hãy trở về để sớm hồi sinh.
Lý do thứ hai, chúng ta cần phải cải thiện vì hạt giống ơn thánh trong chúng ta cần phải trổ sinh hoa trái. Thật vậy, để được sống đời đời, con người phải có hay phải được tham dự vào sự sống thần linh của chính Thiên Chúa. Sự sống thần linh này thật ra đã được ban cho con người ngay từ ban đầu, khi con người mới được dựng nên trong tình trạng công chính nguyên thủy, không biết đến tội lỗi là gì. Thế nhưng, con người đã mất sự sống thần linh này nơi nguyên tội, khi hai nguyên tổ của mình bị con cựu xà là Satan sát hại ngay từ đầu bằng nọc độc dối trá của nó. Để phục hồi sự sống thần linh này cho con người, Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, để ai tin vào con sẽ không phải chết nhưng được sống đời đời. Những kẻ tin và chịu phép rửa sẽ được cứu rỗi. Chúng ta sẽ được cứu rỗi vì qua bí tích rửa tội, chúng ta đã được tái sinh từ trên cao, được tái sinh bởi nước và thần linh, được rửa trong Chúa Kitô, tức là được rửa trong sự chết của Người. Vì được tái sinh vào sự sống đời đời, sự sống thần linh của Thiên Chúa, nhờ Chúa Kitô như thế, bản tính nhân loại bị hư đi vì nguyên tội của con người đã được thánh hóa trong chân lý. Họ được mặc lấy con người mới, được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa trong công chính và thánh thiện chân thật. Và con người của họ được nên đền thờ của Thiên Chúa. Điều làm cho con người vượt qua sự chết mà vào sự sống như thế được gọi là nguyên lý của sự sống đời đời nơi con người. Đó là thánh sủng hay là ơn thánh cũng vậy. Thế nhưng, trên thực tế, ơn thánh như là một hạt giống thần linh vô cùng viên mãn cần phải được lớn lên thành cây vĩ đại làm nơi cho chim trời ẩn náu, lại được gieo vào mảnh đất nhân tính mà tinh thần thì linh hoạt nhưng bản chất là yếu nhược của chúng ta. Do đó sẽ lệ thuộc vào chúng ta trong việc phát triển và trổ sinh hoa trái. Nếu hạt giống thần linh trong chúng ta là ơn thánh không phát triển và trổ sinh hoa trái, thì cho dù chúng ta không làm mất ơn thánh bởi tội trọng chúng ta phạm đi nữa, ơn thánh không bị mất đó cũng chẳng khác nào nén bạc bị đem chôn vẫn còn nguyên, mà vẫn bị luận phạt như thường. Và vì mang ơn thánh đem chôn như thế, cuộc sống Kitô hữu của chúng ta mà bản chất là truyền giáo trở thành vô nghĩa. Và chính chúng ta là Kitô hữu như muối ướp thế gian cũng sẽ, như Chúa Giêsu nói trong Phúc âm Thánh Matthew đoạn 5 câu 13, chỉ đáng đổ ra ngoài cho người ta giày đạp dưới chân. Kinh nghiệm sống đạo thực tế đã cho chúng ta thấy rằng chúng ta nhiều khi giống như cây vả sum xuê lá cành mà không sinh hoa kết trái gì hết, đáng bị Chúa nguyền rủa cho chết đi. Không phải hay sao? Nhiều khi chúng ta đi lễ hàng ngày, đọc kinh sáng tối, thậm chí ăn chay hãm mình nữa. Thế mà tại sao hễ ai động đến chúng ta một tí là tự ái của chúng ta bộc phát liền? Hay thấy ai có vẻ khô khan nguội lạnh hoặc tội lỗi là chúng ta chê bai họ, khinh thường họ? để biết hạt giống thần linh trong chúng ta là ơn thánh có thực sự phát triển trong chúng ta hay không, có thể căn cứ vào chính hoa trái được trổ sinh bởi ơn thánh. Ơn thánh là gì nếu không phải là sự sống Thiên Chúa ở nơi chúng ta? Bởi thế, nếu chúng ta làm mất ơn thánh là chúng ta làm mất sự sống Thiên Chúa. Sự sống Thiên Chúa ở nơi chúng ta là gì nếu không phải là tình yêu Thiên Chúa ở nơi chúng ta? Bởi thế, làm mất ơn thánh cũng là làm mất ơn nghĩa Chúa, tức là làm mất tình yêu Thiên Chúa ở nơi chúng ta. Vì ơn thánh nơi chúng ta là tình yêu Thiên Chúa, nên hoa trái của ơn thánh là tất cả những gì được xuất phát từ tình yêu này. Hoa trái của ơn thánh được phát xuất từ tình yêu Thiên Chúa ở trong chúng ta là gì nếu không phải là lòng tín phục Thiên Chúa và lòng yêu thương tha nhân? Hoa trái của ơn thánh là lòng tín phục Thiên Chúa ở chỗ ai yêu Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, hay là kẻ vâng theo mệnh lệnh của Thầy là kẻ yêu mến Thầy. Hoa trái của ơn thánh còn là lòng yêu thương nhau nữa. Ai nói tôi yêu Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình là kẻ nói dối. Ai yêu Thiên Chúa cũng phải thương anh em mình. Thư thứ nhất của Thánh Gioan đoạn 4 câu 20 cho tới câu 21. Vậy nếu chúng ta chưa giữ lời Chúa, luật Chúa, chưa thương yêu anh em mình, thì cứ nắm chắc là ơn thánh chưa phát triển và chưa sinh hoa trái kết quả gì trong chúng ta hết, cần chúng ta phải cải thiện hơn nữa. Đó là lý do thứ hai cần phải cải thiện, vì hạt giống ơn thánh trong chúng ta cần phải trổ sinh hoa trái. Điển hình là trường hợp của Thánh Phêrô Tông Đồ. Sau khi chối Chúa Giêsu 3 lần, Ngài đã ăn năn khóc lóc thảm thiết. Bù đắp lại, Ngài cũng đã tuyên xưng một cách cương quyết con yêu Thầy 3 lần trước khi lãnh nhận sứ mệnh Thầy trao cho. Một sứ mệnh mà Ngài sẽ phải hy sinh chết với Thầy để làm chứng cho Thầy, đấng đã đến cho chiên được sự sống và là sự sống viên mãn hơn.
Trở về với cha nhân lành, hãy trở về để sớm hồi sinh, hãy trở về sống trong an bình, trở về để mãi sống trong ân tình.
Lý do thứ ba chúng ta cần phải cải thiện, vì Chúa là Thiên Chúa của chúng ta đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi. Lý do thứ ba này là lý do mà mẹ Maria đã đưa vào lần hiện ra cuối cùng tại Fatima ngày 13 tháng 10 1917. Đó là đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Ngài đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi. Lý do thứ ba này cũng là lời nói cuối cùng của Đức Mẹ ở Fatima, một lời có thể nói là trọng tâm của tất cả sứ điệp Fatima của người. Vì con người cứ xúc phạm đến Thiên Chúa mà nhiều linh hồn đã bị sa hỏa ngục và thế giới lâm cảnh chiến tranh tàn khốc. Về việc các linh hồn bị sa hỏa ngục, Đức Mẹ đã cho ba thiếu nhi Fatima thị kiến thấy hỏa ngục và các linh hồn bị hư đi đời đời ở trong đó vào lần hiện ra thứ ba ngày 13 tháng 7 1917. Về việc thế giới lâm cảnh chiến tranh, Jacinta đã nói trong thời gian chịu bệnh trước khi về trời, Đức Mẹ đã tiên báo là sẽ có nhiều chiến tranh và bất hòa xảy ra trên thế giới. Chiến tranh là hình phạt gây ra bởi tội lỗi của con người. Nếu loài người biết cải thiện đời sống, Thiên Chúa sẽ tha cho thế giới. Bằng không, hình phạt sẽ xảy ra. Để cứu chung con người là con cái của mình cho khỏi hình phạt ở đời này là chiến tranh và án phạt hỏa ngục đời sau vô cùng, Đức Mẹ đã van nài con người cải thiện đời sống qua lời kêu gọi hết sức bi thương và khẩn cấp. Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Ngài đã bị xúc phạm nhiều lắm rồi. Qua lời kêu gọi này, về hình thức của câu nói, Đức Mẹ đã kêu gọi tất cả mọi người cải thiện đời sống, chứ không riêng gì thành phần Kitô hữu. Bởi vì Đức Mẹ đã không nói đừng xúc phạm đến Thiên Chúa là Chúa của chúng ta nữa, chứ không phải là cha của chúng ta nữa. Nếu tự mỗi người không cải thiện thì họ khó lòng, nếu không muốn nói là không thể được cứu rỗi. nghĩa là sẽ phải xa hỏa ngục. Nếu ai cũng không chịu cải thiện hay không đủ số người chịu cải thiện để dập tắt đi cái ngòi chiến tranh được phát xuất từ chính lòng con người, thì dù Thiên Chúa có không ra tay trừng phạt con người, tự con người cũng sẽ đâm chém nhau mà tự hủy diệt bằng những cuộc đại chiến. Qua lời kêu gọi này, về tinh thần của câu nói, Đức Mẹ hình như kêu gọi riêng thành phần con cái của Mẹ. Trong đó, đi tiên phong là ba thiếu nhi Fatima, Jacinta 7 tuổi, Francisco 9 tuổi và Lucia 10 tuổi. Mẹ kêu gọi con cái Mẹ hãy vì yêu mến Thiên Chúa mà đừng xúc phạm đến Ngài nữa. Nghĩa là vì Thiên Chúa đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi, mà các con hãy cải thiện đời sống đi, đừng xúc phạm đến Ngài thêm nữa. Ba thiếu nhi Fatima dù còn nhỏ nhưng hình như đã hiểu được thâm ý này của Đức Mẹ. Các em đã tự động biết cũng như nhắc nhở nhau vì yêu Chúa mà tránh làm điều mất lòng Chúa. Chẳng hạn, một lần, Francisco đã tâm sự với Lucia như thế này. Em yêu Chúa quá đi, nhưng Ngài lại buồn rầu quá sức vì bao nhiêu là tội lỗi. Chúng ta không bao giờ được tái phạm bất cứ một tội nào nữa nhé. Rồi, vào trước lần Đức Mẹ hiện ra ngày 13 tháng 7 1917, thấy Lucia bị cám dỗ hồ nghi việc Đức Mẹ hiện ra và quyết định không đi với mình đến nơi Đức Mẹ hiện ra nữa. Như Đức Mẹ đã xin các em hãy đến với Mẹ như vậy 6 lần liền, vào đúng ngày 13 mỗi tháng. Francisco nói với Lucia rằng, Thiên Chúa đã buồn rầu vì bao tội lỗi đủ rồi. Bây giờ chị lại không đi thì Ngài càng buồn hơn nữa đó. Theo tâm lý tự nhiên, khi yêu ai, chúng ta sẽ không bao giờ dám làm mất lòng người mình yêu. Trái lại, còn tìm hết cách để làm đẹp lòng người mình yêu, cho dù có phải bỏ tính mê nết xấu của mình, kể cả bỏ những gì vô tội vạ chỉ hợp với mình mà không hợp với hay không ưng ý người yêu của mình. Cũng thế, là Kitô hữu được Thiên Chúa yêu thương và ở cùng qua ơn thánh Ngài ban khi lãnh nhận bí tích rửa tội tái sinh. Nhờ đó, chúng ta được tham dự vào sự sống thần linh của Thiên Chúa. Thì, động lực chính yếu thôi thúc chúng ta phải cải thiện đời sống. Đó là vì chúng ta không muốn làm mất lòng đấng đã không tha cho con một mình, lại trao nộp người vì tất cả chúng ta. Và cũng chỉ có lòng yêu mến mới làm cho con người cải thiện thực sự. Cải thiện hết mình, cải thiện nhanh chóng và cải thiện cho đến cùng. Thêm vào đó, cũng chỉ có lòng yêu mến mới có thể thiêu hủy hết mọi tội lỗi của họ, dù hằng hà sa số như cát biển hay chất cao ngất tầng mây như sao trời. Đó là lý do thứ ba cần phải cải thiện, vì Thiên Chúa là Chúa của chúng ta đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi. Điển hình là trường hợp của người phụ nữ tội lỗi nổi tiếng trong thành mà Phúc Âm Thánh Luca đoạn 7 câu 37 đã đề cập tới. Thế mà vì yêu Chúa Giêsu, qua việc bất chấp mọi chê cười trước mặt người biệt phái, chị đã quỳ xuống ngay chân Chúa Giêsu, lấy nước mắt rửa chân cho Ngài, lấy tóc mình mà lau khô rồi hôn chân Ngài và sức dầu thơm cho chân của Ngài. Chúa Giêsu đã hết sức hài lòng với chị qua lời Ngài nói cùng ông Simon, người chủ nhà thuộc thành phần biệt phái đã mời Ngài đến dự tiệc. Tôi cho ông biết, đó là lý do tại sao chị đã được tha nhiều tội lỗi. Vì chị đã yêu nhiều.
Bao năm trôi qua, buồn con lạc bước đi xa. Quên bao ơn cha, trầm kha bê đắm bao la. Nay con ăn năn, hồi tâm thông hối bao lỗi lầm. Đền bù bất xứng tâm trở về cha lành, hãy trở về với cha nhân lành, hãy trở về để sớm. vội ly trắng bơ vơ. Tin ơn dung tha, lòng còn quên hết bao lo sợ. Tìm về nương bóng bên cha, trái tim nhân hậu vô cờ.
Kính thưa quý anh quý chị, đó là bài đầu tiên về cải thiện. Tại sao chúng ta cần phải cải thiện? Chúng ta cần phải cải thiện là vì chúng ta là kẻ có tội nhưng muốn được đời đời cứu rỗi. Thứ hai, vì hạt giống ơn thánh trong chúng ta cần phải trổ sinh hoa trái. Thứ ba là vì Chúa là Thiên Chúa của chúng ta đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi. Đấy là ba cái lý do theo em là đáng để ý tới để chúng ta cần phải cải thiện đời sống, trở về với Chúa, sống thánh thiện hơn. Tóm lại, chúng ta là con của Thiên Chúa, chúng ta không thể sống như người thế gian với những đam mê nhục dục, tính mê nết xấu. Chúng ta phải sống xứng đáng là con của Thiên Chúa. Đó, chúng ta trở về, có nghĩa là trở về với thân phận là con Thiên Chúa, sống xứng đáng ơn gọi là con của Thiên Chúa, giống như người con hoang đàng đó. Nó trở về với cha của nó, bởi vì nó nghĩ đến cái thân phận. Tại sao mình là con, bây giờ mình lại sống hèn hạ, khốn nạn như thế này? Trong khi đầy tớ của cha ở nhà, nó lại sung sướng, nó được ở trong nhà cha. Vì thế nên, cái người con hoang đàng đã đứng lên trở về cùng cha. Đấy, chúng ta thấy không? Chúng ta hãy nghĩ lại, chúng ta là con của Thiên Chúa thật, chứ không phải giả nhá, chứ không phải là cái tạo tĩnh nhá. Chúng ta thật sự là con của Thiên Chúa đấy. Oai lắm đấy, còn hơn là con của Tổng thống trên đời này. Con của Vua Chúa. Chúng ta là con của Thiên Chúa, như Chúa Giêsu vậy. Chỉ khác cái là Chúa Giêsu là con ruột, còn chúng ta là con được thừa nhận thế thôi. Nhưng mà dù sao đi nữa, chúng ta cũng được thông phần với sự sống của Thiên Chúa. Sự sống thần linh của Thiên Chúa, sống sự sống thần linh với Thiên Chúa. Và chúng ta được thông phần với bản tính thần linh của Thiên Chúa. Đấy, chúng ta thấy không? Nhờ mầu nhiệm, nhập thể và vượt qua của Chúa Kitô. Bởi thế nên, chúng ta phải sống xứng đáng với ơn gọi là con của Thiên Chúa và danh phận là con của Thiên Chúa. Đó là cải thiện đời sống. Đó là tất cả những gì mà chúng ta phải cải thiện đời sống. Hôm qua chúng ta đọc cái bài giảng của Đức Thánh Cha cho lễ cho đó. Chúng ta thấy không? Cái cốt lõi của mùa chay như Đức Thánh Cha nhấn mạnh là cái gì các anh các chị? Là chúng ta hãy phải ý thức lại là con tim của chúng ta đang ở đâu và cuộc đời của chúng ta đang đi về đâu. Nếu chúng ta không biết được mình đang ở đâu và đi về đâu, chúng ta sẽ không cải thiện được. Giống như một người đi lạc đường, gọi cho người khác để họ giúp mình về tới nhà, nhưng họ hỏi đang ở đâu, chúng ta lại không biết chúng ta ở đâu, làm sao họ chỉ chúng ta về nhà được. Bởi thế nên hôm nay hãy nghĩ lại cái thân phận của chúng ta. Chúng ta là con Thiên Chúa, chúng ta không thể sống như tội nhân hay là những người ngoại đạo theo đam mê nhục dục, tính mê nết xấu theo thế gian được, mà chúng ta phải sống trọn lành như cha của chúng ta là đấng trọn lành. Thì như thế chúng ta mới xứng đáng là con của Thiên Chúa, và như thế chúng ta mới có thể làm chứng cho Chúa Kitô trên trần gian này vậy. Amen.
Hãy trở về với cha nhân lành, hãy trở về để sớm vui sinh.
Mãi sống trong ân tình.